Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn vì người đang ở gần Jerusalem. Và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn xin lời cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bây giờ, ông truyền gọi những người đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn xin lời được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã xin lời được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lời được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi tên đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết, tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các ông hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm. Còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói xong những lời ấy, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Thưa quý ông bà anh chị em, tin mừng ngày hôm nay kể câu chuyện về ông chủ giao phó 10 nén bạc cho các đầy tớ trước khi đi xa. Khi trở về, ông muốn biết mỗi người đã làm gì với số bạc ấy. Có người làm lợi gấp 10, có người được 5, nhưng cũng có người chẳng làm gì, chỉ cất giữ nén bạc vì sợ rủi ro. Câu chuyện này cho chúng ta bài học quý giá về trách nhiệm đối với những ơn lành Chúa ban. Chúa không chỉ ban ơn mà ngài còn mời gọi chúng ta làm cho những ơn lành ấy xin lời. Chúng ta hãy tưởng tượng có một cô bé tên là Mai sống trong một làng quê nhỏ. Mai không được giàu có, nhưng cô bé có một giọng hát rất hay. Một ngày nọ, vị linh mục trong giáo xứ khuyến khích Mai tham gia ca đoàn. Lúc đầu thì cô bé ngại ngùng vì nghĩ là mình không đủ giỏi, rồi sợ người khác chê cười. Nhưng được cha xứ động viên, Mai đã quyết định thử. Và từ đó Mai không chỉ hát mà Mai còn dạy các em nhỏ trong làng tập hát. Rồi dần dần tiếng hát của cô vang lên trong các buổi lễ, đem lại niềm vui, sự an ủi cho nhiều người và góp phần nâng lời ca tiếng hát và làm cho những người tham dự phục vụ, giúp cho họ cầu nguyện tốt hơn. Nhiều năm sau, Mai kể rằng, nếu ngày đó con không dám bước lên, thì giọng hát Chúa ban cho con sẽ chẳng bao giờ đem lại niềm vui như thế. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho nén bạc khác nhau. Có thể là tài năng gì đó, có thể là thời gian, có thể là sức khỏe, hoặc tình yêu thương, hay cả những thử thách trong cuộc sống. Quan trọng là ta làm gì với những nén bạc ấy. Đừng chôn giấu ơn Chúa vì sợ hãi hay lười biếng. Thay vào đó, chúng ta hãy tận dụng chúng để mang lại điều tốt lành cho bản thân và những người xung quanh. Có khi bạn nghĩ mình không có đủ khả năng, nhưng Chúa không đòi hỏi chúng ta hoàn hảo. Ngài chỉ muốn chúng ta cố gắng và trung thành. Khi ta trao tặng chính mình, Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại. Không ai nghèo đến mức không có gì để trao ban. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con biết bao ân sủng và cơ hội trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết trân trọng và sử dụng những nét mặt ấy để mang lại hoa trái tốt đẹp, để đời sống chúng con trở nên có ý nghĩa và chúng con làm sáng danh Chúa. Xin đừng để chúng con vì sợ hãi hay lười biếng mà chôn giấu ơn lành Chúa ban. Hãy dạy chúng con biết yêu thương, chia sẻ và nỗ lực mỗi ngày để góp phần xây dựng nước trời. Amen.
Xin cho con tỉnh thức với lời kinh, lời kinh nguyện cầu. Xin cho con tỉnh thức với tiếng ba thế gian. Vì lúc con không ngờ và lúc con không chờ, thì Ngài đến bên con, Ngài gọi con bước đi, bỏ lại thế trần. Xin cho con tỉnh thức với tình yêu tràn đời. Xin cho con tỉnh thức với lòng người đổi thay. Ngày ấy con mơ nhiều, giờ hoa nên tiêu điều. Một chiều áng mây qua, gọi hồn xa rất xa, chẳng còn mái nhà. Chỉ có Chúa mà thôi, này hồn tôi ơi. Chỉ có Chúa mà thôi, này hồn tôi ơi. Chúa là tình yêu muôn thuở, là hạnh phúc cho con khát khao. Còn mãi biết làm chi một đời đam mê, trần thế có là chi, chỉ là hư không. Thức tình nào mau thức tình, tìm về nơi có Chúa mong chờ. Thức tình nào mau thức tình, tìm về nơi có Chúa mong chờ. Thức tình nào mau thức tình, tìm về nơi có Chúa mong chờ.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cử hành hàng năm các vị thánh của giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo Phật trong giáo hội dành ngày 9 tháng 11 hàng năm để cử hành ngày tưởng nhớ các vị có đời sống thánh thiện ở địa phương, các hiển thánh, trần phước, đấng đáng kính, các tôi tớ Chúa, cả những vị mà Đức Thánh Cha gọi là những vị thánh ở cửa nhà bên cạnh. Trong phục vụ, ngày 9 tháng 11 cũng là lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano được cử hành với bậc lễ kính. Trong thư gửi các giám mục trên thế giới, công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua, có đoạn Đức Thánh Cha viết: "Tôi nhắn nhủ các giáo hội địa phương bắt đầu từ năm thánh sắp tới, hãy tưởng niệm và tôn vinh những nhân vật thánh thiện này mỗi năm." Sáng kiến do Đức Thánh Cha đề ra nhắm giúp các tín hữu công giáo trên thế giới tái khám phá và duy trì ký ức về những môn đệ ngoại thường của Chúa Kitô đã làm chứng về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh và tiếp tục hướng dẫn các tín hữu trong các giáo phận ấy ngày nay. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chọn ngày 9 tháng 11 là ngày tưởng niệm mỗi năm các vị thánh thiện ấy vì Ngài không muốn thêm một ngày vào lịch phục vụ của giáo hội. Thay vào đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo phận hãy đề ra các sáng kiến thích hợp ngoài phục vụ hoặc nhắc nhớ các nhân vật đặc biệt ấy trong phục vụ, ví dụ trong các bài giảng. Đức Thánh Cha liên kết sáng kiến trên đây với tổng huấn Gaudete et Exultate, anh chị em thấy vui mừng và hân hoan do Ngài ban hành năm 2018 về ơn gọi nền thánh của tất cả mọi người. Trong văn kiện đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự thánh thiện được biểu lộ trong đời sống thường nhật qua nhiều ví dụ, kể cả những đôi vợ chồng sống đức tin của mình trong khi cởi mở đón nhận sự sống, những người trẻ theo Chúa với lòng hăng say, các tu sĩ sống các lời khuyên phúc âm. Theo lá thư của Đức Thánh Cha công bố hôm 16 tháng 11 vừa nói, các hội đồng giám mục có thể soạn các chỉ dẫn mục vụ để thi hành việc tưởng niệm này.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội khai mạc đại hội hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam lần thứ nhất tại sự kiện. Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, gần 2.000 tín hữu đến từ 12 giáo xứ đại diện cho 36 giáo xứ trong giáo hạt Phủ Lý cùng quý khách gần xa đã về với trung tâm hành hương sở kiện tham dự thánh lễ khai mạc đại hội hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam lần thứ nhất. Trong bầu khí thiêng liêng với sự hướng dẫn của quý nữ tu, cộng đoàn hiện diện đã thăm viếng và kính viếng thánh tích các thánh tử đạo tại Việt Nam. Sau đó lúc 9 giờ, cha Giuse Phạm Đức Văn, giám đốc trung tâm hành hương đã đặt mình thánh Chúa để cộng đoàn suy tôn và cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể. Song song đó, các tín hữu cũng được dọn mình để lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ khai mạc đại hội hành hương được cử hành vào lúc 10 giờ do cha An Tu Trần Quang Tiến, quản hạt Phủ Lý chủ sự. Hiệp dân thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt Phủ Lý, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thoan, chính xứ đạo truyền, đã dẫn chứng tới đức tin kiên trung của các đệ tử đạo qua các thời kỳ. Các ngài là những người đã vì lòng yêu mến Chúa mà can đảm sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ, gìn giữ đức tin. Từ đó cha Giuse mời gọi cộng đoàn, là con cháu của các thánh, các tín hữu có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và lưu truyền hạt giống đức tin ấy bằng cách tử đạo trong cuộc sống hàng ngày. Kết thúc thánh lễ, với lòng mến mộ các thánh tử đạo, cộng đoàn lần lượt tiến lên để hôn kính thánh tích các ngài. Cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 3 năm 2024, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã quyết định thiết lập đại hội hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 hàng năm. Đặc biệt, ngày 17 tháng 4 năm 2024, trong hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2024 diễn ra tại giáo phận Vĩnh Long, Hội đồng giáo mục Việt Nam đã quyết định nâng sở kiện thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam.
Tin Berlin, Đức Quốc, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giáo mục Đức kêu gọi Nicaragua tôn trọng nhân quyền. Chủ tịch Hội đồng giáo mục Đức Cha Georg Bartling kêu gọi chính phủ Đức dấn thân hơn trong việc bảo vệ các quyền con người tại Nicaragua, giữa lúc nhà nước độc tài tại đây ngày càng tra đạp phẩm giá con người. Đức cha Bạch Đình cũng là giám mục giáo phận Liên Quốc đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, sau khi nhà nước Nicaragua do vợ chồng Tổng thống Daniel Ortega cai trị đã trục xuất đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua là Carlos Enrique Herrera, giám mục giáo phận Gil Ortega vào ngày 13 tháng 11 trước đó. Đức cha Herrera là giám mục Nicaragua thứ ba bị nhà nước tại đây trục xuất. Vị thứ nhất là đức cha Rolando Alvarez, 57 tuổi, giám mục giáo phận Matagalpa, đã từng bị kết án tù 26 năm, rồi đức cha Isidoro Mora Ortega, 54 tuổi, giám mục giáo phận Ciuna, bị trục xuất ngày 13 tháng Giêng năm nay. Và trước đó, đức cha Silvio Baez, 66 tuổi, giám mục giáo phận thủ đô Managua, đã bị dọa giết nhiều lần. Nên Đức Thánh Cha Francisco đã phải yêu cầu Đức Cha rời khỏi Nicaragua năm 2019 và hiện đang lưu vong tại Miami, bang Florida, bên Mỹ. Đức Cha Herrera, 75 tuổi, thuộc dòng Francisco, đã công khai phê bình nhà nước Sandino và thị trưởng thành Gil Ortega vì đã bố trí các loa phóng thanh và mở nhạc thật lớn trước nhà thờ chính tòa Thánh Doan Tẩy Giả trong lúc thánh lễ được cử hành hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 11 vừa qua. Đức cha gọi hành động này là một sự phạt thánh vì họ biết giờ cử hành thánh lễ của nhà thờ. Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega đã áp những người đối lập và hàng ngàn tổ chức phi chính phủ đã bị nhà nước tại đây trục xuất.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha ủng hộ cuộc điều tra xem có diệt chủng tại Gaza hay không. Trong cuốn sách mới, Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ việc điều tra xem những biến cố tại Gaza hiện nay có phải là một cuộc diệt chủng hay không. Cuốn sách phỏng vấn Hy vọng không bao giờ là thất vọng, những người lữ hành tiến về một thế giới tốt đẹp hơn, sắp xuất bản nhân dịp năm thánh 2025, nhưng được báo La Stampa ở Ý đăng trước một số đoạn. Trong đó Đức Thánh Cha nói, theo một số chuyên gia, những gì xảy ra tại Gaza có những đặc điểm của một cuộc diệt chủng. Chúng ta nên xem xét cẩn thận liệu nó có phù hợp với định nghĩa chuyên môn do các luật gia và các cơ quan quốc tế đưa ra hay không. Đức Thánh Cha không đề cập trực tiếp tới Israel với cuộc chiến chống nhóm khủng bố Hamas ở Gaza. Cuộc chiến ở đây tiếp theo vụ tấn công khủng bố của Hamas chống Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, sát hại hơn 1.200 người và bắt giữ hàng trăm người khác làm con tin. Phản ứng về nhận định của Đức Thánh Cha, Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh binh vực các cuộc tấn công của Israel tại Gaza, cho đến nay đã làm cho hơn 44.000 người chết, hầu hết là các thường dân, phụ nữ và trẻ em vô tội, và các cuộc tấn công này còn tiếp tục bất chấp sự kết án của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Viết trên mạng X, Đại sứ quán Israel khẳng định rằng, bất cứ toan tính nào gọi sự tự vệ bằng bất kỳ danh xưng nào khác, có nghĩa là cô lập nhà nước Do Thái. Về phần cộng đồng Palestine, dĩ nhiên họ có phản ứng tích cực. Ông Youssef Salman, chủ tịch cộng đoàn Palestine ở Roma và miền Lazio bên Ý, nói rằng, chúng tôi luôn biết ơn Đức Giáo Hoàng vì Ngài nhìn nhận quyền của nhân dân Palestine được tự quyết và việc thành lập một quốc gia Palestine tự do và độc lập. Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn luôn bày tỏ lo âu vì đau khổ dài lâu mà nhân dân Palestine phải chịu và những tàn ác ở Trung Đông. Ngài mời gọi tôn trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và công pháp quốc tế. Những lời của Đức Thánh Cha trong cuốn sách nói trên được phổ biến trong công luận vài ngày trước khi công bố phúc trình do Ủy ban đặc biệt của Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên khẳng định trên giấy trắng mực đen rằng các hành động của Israel tại Gaza tương ứng với những đặc tính của một cuộc diệt chủng. Israel cố tình gây ra chết chóc, nạn đói và những thương tích trầm trọng. Phúc trình này được công bố vào ngày 20 tháng 11 này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Đức Thống y Quốc Vụ Khanh tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tham dự hội nghị G20 tại Rio de Janeiro, Brazil trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 này, mặc dù Vatican không phải là thành viên của khối cường quốc này. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thống y Parolin tham dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Lula da Silva của Brazil. Đề tài chính của hội nghị là cuộc chiến chống nghèo đói, cải tổ các tổ chức quốc tế cũng như sự phát triển lâu bền và sự chuyển đổi năng lượng. Hội nghị G20 được thành lập năm 1999, quy tụ các nước có công nghệ cao và hiện đang nổi lên. Ngoài 19 nước thành viên còn có Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Phi Châu. Chủ tịch của G20 hiện nay là nước Brazil.
Tin Phi Quốc, Thụy Sĩ, số người sinh ra khỏi giáo hội Công giáo và Tin lành tăng vọt tại Thụy Sĩ. Số tín hữu Kitô sinh ra khỏi giáo hội Công giáo và Tin lành tại Thụy Sĩ gia tăng trong năm 2023 do ảnh hưởng của nạn lạm dụng tính dục và trào lưu cực hóa. Theo Viện Mục vụ Xã hội SPA, trong năm ngoái, có 67.500 người làm đơn xin ra khỏi giáo hội Công giáo, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022 trước đó. Tính đến cuối năm ngoái, giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ có khoảng 2.800.000 tín hữu. Một trong những nguyên do chính, theo nghiên cứu của Đại học Zurich, là những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội đã gây kinh hoàng tại Thụy Sĩ. Cả cuộc điều tra của tòa thánh đối với một số giám mục đương nhiệm hoặc về hưu về cách xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục cũng ảnh hưởng tới dư luận. Tích cha Felix Moore, giám mục giáo phận Bill, chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ, không ngạc nhiên về sự giảm sút tín hữu vừa nói. Đức cha cho biết có một lý do khác khiến cho nhiều tín hữu làm đơn xin ra khỏi giáo hội, đó là môi trường giáo hội Công giáo biến chuyển mau lẹ. Đức tin không còn giữ vai trò trong đời sống thường nhật của nhiều người, và do đó, đức tin không còn được thông truyền nữa. Nhiều cố gắng đã được thực hiện để phục hồi sự tín nhiệm của dân chúng. Và Đức cha Moore kết luận, rất tiếc, giáo hội tiếp tục suy giảm và đó là một xu hướng không thể chặn đứng. Về phần giáo hội Tin lành cải cách ở Thụy Sĩ, trong năm ngoái, giáo hội này bị mất 39.000 tín hữu, tức là giảm thêm 30% số thành viên. Cuộc nghiên cứu của Viện Mục vụ Xã hội tại Thụy Sĩ được trình bày hôm 14 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Vienna. Tuy nhiên, sự suy giảm tín hữu thành viên trái ngược với sự gia tăng của những người thiện nguyện trong giáo hội Tin lành. Trên lãnh thổ giáo hội Tin lành cải cách ở bang Venezuela và Soler có hơn 588.000 giờ làm việc thiện nguyện được thực hiện mỗi năm. Con số này tương đương với hơn 31 triệu quan Thụy Sĩ, tức là hơn 35 triệu Mỹ Kim. Cũng nên nói thêm rằng, tại bốn bang nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ là Geneva, Valais, Neuchâtel và Vaud, hầu như không có ghi nhận nào về số tín hữu sinh ra khỏi giáo hội. Viện Mục vụ Xã hội cho biết, sở dĩ có tình trạng này là vì tại bốn bang vừa nói, không có chế độ đóng thuế cho giáo hội như tại các bang nói tiếng Đức. Tại các bang này, giống như tại Đức Quốc và Áo, ai muốn khỏi đóng thuế giáo hội thì phải làm đơn chính thức xin ra khỏi giáo hội của mình.
Mẹ Maria, trên vết thương gia đình chúng con, chạy qua năm tháng, cho chúng con ghé nghe thủy chung, với bao nhiêu gian nan, nhọc nhằn khổ đau cay đắng, biết luôn tin yêu cùng đắp xây tổ ấm gia đình. Nguyện mẹ luôn ở bên, gia đình con ấm êm cuộn hoa. Lời tình thiết tha dâng lên với cả quốc gia. Một lòng luôn cay trong, cho tình con mãi luôn mặn nồng. Mẹ thương đỡ lòng, gia đình con hằng thưa xin vâng.
Ơi trông đêm, anh dẫn đưa gia đình chúng con được luôn kiên vững khi sống vui hoặc khi khổ đau, biết dâng lên câu ca cảm tạ tình thương Thiên Chúa, sống trong yêu thương nguyện gắt gieo hạt trong tin mừng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lời tạ ơn con dâng về Chúa, câu hoan ca thắm nở bốn mùa. Chúa tuôn đổ hồng ân chan chứa, tựa mưa xa đấm cả đời con. Tạ ơn Chúa những lúc thất vọng và những lúc đắng cay dân trồng, giúp con hiểu điều con ngóng trông. Thì chưa chắc ích cho linh hồn. Tạ ơn Chúa tháng năm ngày qua, lòng thương xót Chúa ôi hay hà. Ơn điển trời Chúa yêu trần gian đổ mưa hồng ân. Tạ ơn Chúa ân thiên ngài ban, đời con mãi khắc ghi ơn ngài. Lời tạ ơn trọn đời con quyết không phai nhòa.
Một bác sĩ chạy vội vã vào bệnh viện khi nhận được cuộc gọi phải thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông gặp cha cậu bé sẽ được phẫu thuật đang đứng đợi ngoài cửa. Vừa nhìn thấy bác sĩ, cha cậu bé hét lên: "Tại sao ông chậm trễ vậy? Ông có biết con trai của tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có ý thức trách nhiệm sao?" Bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Xin hãy bình tĩnh. Trong sách thánh có nói, chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Các bác sĩ có giỏi đến đâu cũng không thể kéo dài sự sống được. Hãy đi cầu nguyện cho con trai của anh. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ phúc lành của Chúa." Ca phẫu thuật mất vài giờ đồng hồ. Xong việc, ông bác sĩ nói: "Cảm ơn Chúa, con trai của anh đã được cứu." Rồi ông bác sĩ nhanh chóng rời đi. Cô y tá đến bên cha cậu bé và xúc động nói: "Cậu con trai duy nhất của bác sĩ vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Ông ấy đang bận lo hậu sự cho con trai. Khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện, ông ấy đã cứu sống con trai của anh, nhưng con trai của ông ấy thì ra đi mãi mãi." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường áp đặt cái nhìn chủ quan khi đánh giá người khác. Người cha của cậu bé trong câu chuyện trên đã phản ứng tiêu cực với ông bác sĩ. Vì vậy, cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để chúng ta biết cảm thông hơn là phán xét. Hơn nữa, sự sống, sự chết của con người nằm trong ý định của Thiên Chúa. Được hiện diện trên cuộc đời này chính là một ân ban từ tình thương của Thiên Chúa. Khi kết thúc cuộc đời, chúng ta lại được trở về với Chúa là nguồn cội sự sống. Giáo hội dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân của chúng ta đã qua đời, đồng thời giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về sự sống, sự chết của con người. Cuộc đời của con người là một vòng quay, khởi đi từ hư vô và trở về với hư vô. Đó là quy luật, là lẽ trời không thể biến suy. Vì cuộc sống là luân chuyển, nên cuộc sống mới có giá trị và có ý nghĩa. Thời gian biến thiên không ngừng sẽ qua đi và không trở lại bao giờ, nên ta cần phải trân quý từng phút từng giây. Vì lòng người dễ thay đổi nên tình yêu mới cần hai chữ thủy chung. Vì thân phận con người hữu hạn nên mới cần có ơn cứu độ. Ai thực sự hiểu và sống được lẽ nhân sinh mới thực sự trở thành người, mới sống có ý nghĩa.
Vì thế, chúng ta hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt. Tình yêu thương mang đến khổ đau, nhưng tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã có sẵn mầm sống và sự hủy diệt. Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mọi người có mặt bên chúng ta. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Con người chỉ thực sự sống được khi có sự hiệp thông nhân vị, giống sự hiệp nhất trong ba ngôi Thiên Chúa. Con người được ban cho linh hồn bất tử, là thụ tạo duy nhất ở trần gian, được tạo dựng nên vì chính họ. Con người được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Mầu nhiệm con người chỉ thực sự tỏa sáng khi sống đúng bản chất của mình là yêu thương. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, thì sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Muốn có sự sống trường cửu, con người chúng ta phải chết đi cho những đam mê dục vọng, những điều thuộc bản năng, nó kìm hãm kéo ghì chúng ta xuống. Còn sự sống nơi Đức Kitô được kết dệt từ tình yêu thương, từ sự cho đi và trao hiến. Điều này mở ra cho ta con đường sống tự do và bình an. Sống là Đức Kitô, còn có nghĩa là cưu mang Đức Kitô trong lòng và thực thi theo lời người dạy. Đức Giêsu đã thắng vượt cái chết để trao cho chúng ta nguồn sống mới tràn đầy sinh lực của thần khí. Đức Giêsu đã nên như của lễ đầu mùa tinh tuyền thánh thiện, dâng lên Thiên Chúa Cha để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng con tựa như hoa cỏ sớm nở chiều tàn. Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ đều được ơn cứu độ. Xin cho chúng con ý thức những giới hạn của thân phận con người, để tin tưởng phó thác và sống cho trọn nghĩa yêu thương. Amen.
Lời tạ ơn lúc con khổ đau, mang trên vai gánh nặng u sầu. Trên cuộc đời tràn bao cay đắng, con vui sướng đón nhận hy hoa. Tạ ơn Chúa những lúc tơi bời, vì bệnh đau xác thân đã rời. Lúc con được tình tâm Chúa ơi, rồi con biết quyết tâm trọn ngài. Lời tạ ơn những khi lạnh giá, trong đêm khuya tính mình cô quậy, lẻ loi nhìn cuồng phong giông tố, lời tạ ơn vẫn vang đầu môi. Lòng tin khắc cất cao muôn lời, lời ngợi khen Chúa yêu cao vời, tiếng ca người rền vang khắp nơi, tạ ơn Chúa xót thương con nhiều. Tạ ơn Chúa tháng năm ngày qua, lòng thương xót Chúa ôi hay hà, ơn liền trời Chúa yêu trần gian đổ mưa hồng ân. Tạ ơn Chúa ân thiêng ngài ban, đời con mãi khắc ghi ơn ngài. Lời tạ ơn hát trọn đời con quyết không phai nhòa. Tạ ơn Chúa tháng năm ngày qua, lòng thương xót Chúa ôi hay hà. Ơn liền trời Chúa yêu trần gian đổ mưa hồng ân. Tạ ơn Chúa ân thiêng ngài ban, đời con mãi khắc ghi ơn ngài. Lời tạ ơn hát trọn đời con quyết không phai nhòa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.